Đây là một phần thánh kinh rất là quen thuộc đối với chúng ta. Tôi xin đọc đọc. Một ngày kia, Đức Chúa Giêsu đang dạy dỗ, có người Pharisee và mấy thầy dạy luật từ các làng xứ Galilê, xứ Jude và thành Jerusalem đều đến, ngồi tại đó, quyền phép Chúa ở trong Ngài để chữa lành các bệnh. Bấy giờ, có mấy người khiêng một kẻ đau bại trên giường, kiếm cách đem vào để trước mặt Đức Chúa Giêsu. Nhưng vì người ta đông lắm, không biết bởi đâu mà qua, họ bèn trèo lên mái nhà, dỡ ngói ra, dòng người và giường nhỏ xuống trước mặt Ngài giữa đám đô hội. Đức Chúa Giêsu thấy đức tin của họ, bèn phán rằng: Hỡi người, tội lỗi ngươi đã được tha. Các thầy thông giáo và người Pharisee bèn nghị luận rằng: Người này là ai mà nói phạm thượng vậy? Ngoài Đức Chúa Trời, há có ai tha tội được sao? Nhưng Đức Chúa Giêsu biết ý tưởng họ, cất tiếng phán rằng: Các ngươi nghị luận gì trong lòng? Nay nói rằng tội ngươi đã được tha, hoặc rằng ngươi hãy đứng dậy mà đi, thì bên nào dễ hơn? Vả hầu cho các ngươi biết Con Người ở thế gian có quyền tha tội. Ngài phán cùng kẻ bại rằng: Ta biểu ngươi, đứng dậy, vác giường trở về nhà. Tức thì kẻ bại đứng dậy trước mặt chúng, vác giường mình đã nằm và đi về nhà, ngợi khen Đức Chúa Trời. Ai nấy đều sững sờ, ngợi khen Đức Chúa Trời và sợ sệt lắm mà nói rằng: Hôm nay chúng ta đã thấy những việc dị thường. Amen. Kính mời Thánh Đồng an toàn. Đề mục mà chúng ta sẽ cùng suy gẫm với nhau trong phần Thánh Kinh và câu chuyện quen thuộc này, đó là phục vụ Chúa bởi phục vụ nhau. Tôi không đặt cái đề tựa là phục vụ nhau là phục vụ Chúa, nhưng mà phục vụ Chúa bởi phục vụ nhau, để chúng ta có thể nhận biết được cái mục đích chính yếu và đâu là cái điều ưu tiên trong sự phục vụ. Trước hết thì chúng ta biết rằng đó, Thánh Kinh bày tỏ cho chúng ta ý muốn của Đức Chúa Trời trong ơn cứu chuộc của Ngài dành cho đời sống của chúng ta. Ngài cứu dân Israel ra khỏi ách nô lệ của Ai Cập, và Ngài đã công bố cái mục đích về việc giải cứu này bởi Môi-se đã nhiều lần không những nói với dân sự của mình là dân Hebrew hay là dân Israel, nhưng mà còn nói với Pha-ôn là hoàng đế của đế quốc Ai Cập lúc bấy giờ: Hãy tha cho dân ta đi để họ hầu việc ta. Và điều này được nhắc đi nhắc lại, mà nếu chúng ta chỉ xem riêng ở trong sách Xuất Ai Cập ký trong cái câu chuyện đó thôi, thì chúng ta thấy đã 7 lần được ghi lại về điều này. 7 lần là một cái con số trọn vẹn, trọn vẹn về những gì mà Đức Chúa Trời làm ở trên đất này, đặc biệt là làm đối với dân sự của Ngài. Cho nên điều đó nó bày tỏ cho chúng ta ý muốn của Đức Chúa Trời trong ơn cứu chuộc là để những người được cứu trở nên con dân của Chúa, trở nên con cái của Chúa, là để hầu việc Đức Chúa Trời hay là phục vụ Đức Chúa Trời. Đó là cái điểm mà chúng ta biết. Nhưng mà mình nói mình phục vụ Đức Chúa Trời có phải là mình đi vào một tu viện gì đó, hay là đi đến một cái nơi xa xôi hẻo lánh gì đó, xa nơi đô hội con người để rồi chúng ta tu trì ở đó không? Dạ xin thưa là không. Không có cái ý niệm về sự tu trì trong Thánh Kinh. Tu có nghĩa là sửa lại, nhưng mà Chúa không có sửa cái gì cả. Ngài thay đổi đời sống của chúng ta, Ngài bỏ cái cũ và lập cái mới hoàn toàn. Nó là một cuộc cách mạng thuộc linh, chứ không có chỉnh sửa lại cái gì hết. Không có tu sửa ở đây. Chúng ta biết điều đó. Nhưng mà phục vụ Chúa là chúng ta phải thể hiện bằng sự phục vụ cho tha nhân, và nhất là cho anh chị em của chúng ta trong Chúa. Cho nên đó là một cái điều mà chúng ta phải nhớ, và đó là chức vụ. Chức vụ của Hội Thánh, mà cũng là chức vụ của mỗi Cơ Đốc nhân mà Chúa đã trao phó cho chúng ta. Ngài kêu gọi chúng ta. Đó là ý chỉ của Đức Chúa Trời trên đời sống của mỗi Cơ Đốc nhân và của Hội Thánh. Chúng ta phải nhớ như vậy. Chúng ta được cứu là để phục vụ Chúa, mà phục vụ Chúa nó phải được thể hiện qua sự phục vụ nhau hay là phục vụ cho tha nhân. Câu chuyện của người bại ở đây đó thì rất là quen thuộc đối với chúng ta, phải không ạ? Tuy vậy thì nhắc một chút xíu để chúng ta có thể biết, ở đây lúc bấy giờ đó thì trong một căn nhà ở tại thành Capernaum, không biết có đó có phải là công nhà của Phi-e-rơ hay không, vì Chúa đã từng đến nhà của Phi-e-rơ chữa lành cho bà gia của Phi-e-rơ được lành đó, khỏi bệnh sốt. thì chúng ta biết rằng lúc bấy giờ trong nhà rất là đông đúc. Có phải trong nhà này lúc nào cũng đông người không? Khắp mọi nơi người ta đổ về đó, lúc nào cũng đông nghẹt người, rồi tràn ra phía bên ngoài cũng còn chỗ ở bên trong nữa. Có phải lúc nào cũng vậy không? Vậy thì lý do nào mà chúng ta thấy bây giờ cái nhà này nó đông người đến tập hợp như vậy? Bởi vì có Chúa Giê-xu ở đó. Chúng ta nhớ rằng đó, Chúa Giê-xu ở đâu? Đó là đền thờ của Đức Chúa Trời ngày hôm nay trong Tân Ước. Vì Chúa bảo với chúng ta rằng hội thánh là đền thờ của Chúa. Chúa dạy dỗ chúng ta rằng mỗi đời sống cơ đốc nhân là đền thờ của Ngài. Cho nên chúng ta biết rằng nếu đời sống của chúng ta và hội thánh của Chúa muốn thu hút người khác đến, thì không phải bằng những cái nỗ lực nào đó để chúng ta đi ra mời gọi hay là chúng ta tổ chức chương trình gì đó cho nó có vẻ hấp dẫn để kéo người ta đến. Không. Cái điều quan trọng là Chúa có làm chủ ở trong đời sống của chúng ta. Ngài có đang vận hành trong đời sống của chúng ta. Ngài có đang làm chủ và vận hành trong hội thánh của Ngài hay không? Cho nên đây là điều mà xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta nhận biết rằng Chúa muốn thu hút người khác trước nhất là đến với chúng ta để chúng ta có thể bày tỏ Ngài ra cho họ. Thì muốn như vậy, mỗi đời sống của chúng ta phải được chính Chúa hoàn toàn làm chủ và cái hành động ở trong mỗi đời sống của chúng ta. Bây giờ chúng ta hãy thử hình dung cái khung cảnh này ha. Thì chúng ta có thể thấy rằng đó lúc bấy giờ thì đông người lắm. Nhưng mà ở đây cho chúng ta biết rằng nó có ba vòng hạng người khác nhau. Thứ nhất là chúng ta thấy có những người Pha-ri-si, các thầy thông giáo từ các nơi và thậm chí từ nơi xa xôi của miền Nam, từ thành Jerusalem, từ đền thờ Jerusalem đó, họ đã đi đến phía bắc vùng Galilee, đến tại thành Capernaum này. Vì danh tiếng Chúa Giê-xu đã đồn ra cho nên họ muốn đến để họ quan sát, họ xem xét coi người này là ai mà lại giảng về lời Đức Chúa Trời mà có một cái sức thu hút như vậy. Và chúng ta thấy đây là những người gọi là đạo cao đức trọng, họ là các viên chức của đền thờ. Và họ đầy sự hiểu biết, tri thức về Đức Chúa Trời. Họ dạy đạo cho người khác nữa mà. Và họ cũng đầy những cái công việc có thể gọi là đạo hạnh, làm công việc thánh. Và họ đã đến đó, cho nên họ được ưu tiên ngồi ở những hàng ghế đầu gần nơi Chúa Giê-xu nhất. Đây là những người gần nhất trong cái vòng 1, cái vòng bên trong đó, vòng 1. Và tiếp theo nữa thì chúng ta thấy là có đoàn dân đông. Đoàn dân đông thì đứng ở vòng 2, rồi tràn ra ở phía bên ngoài. Cho nên ở đó thì chật chội chen chúc với nhau. Và có thể không có nghe rõ được những lời Chúa dạy hay là họ thấy rõ được những việc Chúa làm. Tại vì quá đông, mà có những người phải đứng ở bên ngoài nhà nữa, ngoài cửa. Cho nên trong cái chỗ đó thì xôn xao trộn rộn. Rồi có người thì muốn chen vào, có người thì muốn đi ra. Và những người đó thì chúng ta có thể nói rằng đó, đây là những người mà họ nghe, họ muốn nhìn thấy. Và họ cũng có thể là nếu thấy thích thì họ ở lại. Mà nếu thấy không thích hay là có một vài cái đụng chạm gì với nhiều người khó chịu quá, thôi tôi không thích chỗ này nữa, tôi đi ra chỗ khác. Tôi đi về hay là tôi đi đến nơi nào khác tôi vui chơi chẳng hạn đi. Ở trong cái chỗ này thấy chật chội va chạm rồi này kia, rồi phiền phức quá. Rồi tiếng người này khen người kia chê, rồi nói này nói nọ đủ thứ chuyện. Thôi thấy phiền quá thôi. Đó là những người chân trong mà chân ngoài. Và bây giờ chúng ta nói đến những người ở xa hơn. Xa hơn vòng 1, xa hơn vòng 2. Thì chúng ta thấy rằng đó chính là bốn người khiêng người bại. Họ không có chỗ để ngồi ở phía bên trong gần nơi Chúa. Họ không có chỗ ở giữa vòng dân sự đông đúc chen chúc với nhau. Người ta không nhường, người ta không cho họ được đến ở trong. Họ bị chặn ở phía bên ngoài. Ở bên ngoài, cả cái vòng ở bên ngoài luôn, chứ không phải là chặn ngay cửa thôi đâu. Vì ở đây nó rất là đông. Nhưng mà chúng ta đã thấy được những cái việc làm của họ. Thì chúng ta cần để ý đến một điều đó. Khi Chúa muốn tập hợp chúng ta lại, thường thường nó cũng có ba loại người như vậy. Trước hết là những người mà họ chỉ ngồi đó thôi, tới tham dự ngồi đó để nghe thử coi những lời giảng luận như thế nào, hay là nhìn xem một số những cái diễn tiến gì đó xảy ra ở trong vòng hội thánh. Và họ ngồi đó để làm gì? Chỉ để nghe, chỉ để nhìn xem trong sự dò xét. Và họ lấy chính quan niệm, quan điểm gì đó của mình để mà họ xét nét về nhiều điều. Và thường những người này là những phê bình gia chuyên nghiệp luôn, không làm gì cả nhưng mà phê bình điều số 1. Tôi đầy sự hiểu biết nha, tôi đầy kinh nghiệm nha, về đền thờ nha, cho nên là làm kiểu này là không có được. Và ngay cả Chúa làm họ còn phê bình, họ còn chê trách thì đừng có nói gì tới con người. Và họ có thể thấy mấy người này làm cái chuyện gì mà hư hỏng nhà người ta, mà nguy hiểm thế này thế kia, cách thức gì kỳ vậy, mở mái nhà đồng cái người bại xuống, làm cái chuyện kỳ khôi, nguy hiểm thế này thế nọ. Họ có thể phê bình, họ có thể đoán xét người khác giống như vậy. Nhưng mà thật ra thì chẳng làm gì cả, không giúp ích gì cho ai trơn á. Và chúng ta phải thấy rằng có những người á, lâu năm ở trong Chúa nha, học biết rất là nhiều, họ có vốn liếng về tri thức rất là nhiều, về thần học, về lời Chúa, về kinh thánh, giỏi lắm. Và cũng có nhiều cái kinh nghiệm đã dự phần, đã đóng góp vào trong các công việc của đền thờ. Tất cả những cái yếu tố đó thiệt ra là rất tốt, chứ không có gì là sai hay là xấu gì cả, nó rất là tốt. Nhưng mà họ sử dụng những cái điều này để làm gì, cho mục đích nào, đó là vấn đề. Và chúng ta thấy những người này chỉ là những người ngồi đó làm quan tòa để xét đoán cả Đức Chúa Trời, chứ đừng có nói con người. Họ cho rằng Đức Chúa Trời là Chúa gì, làm công việc gì kỳ giữa hội thánh Chúa, sao để cho chuyện này xảy ra, sao lại là không có can thiệp, sao không có giải quyết, sao không có xử lý cái việc này người kia. Họ ngồi đó và họ đòi buộc Đức Chúa Trời, họ muốn Chúa phải làm những gì theo ý của họ. Mà thật ra thì họ chính họ không tra tay. Và nếu họ giỏi cái gì và theo ý muốn của Đức Chúa Trời là phải sử dụng tất cả những ta lân nào đó mà Chúa đã ban cho, sử dụng tất cả những ân tứ. Ta lân là những cái gì mà con người có thể được sở hữu bởi sự ban cho của Đức Chúa Trời một cách tự nhiên, một cách tự nhiên trong đời sống của mình. Còn ân tứ thì nó mang cái tính siêu nhiên, nó chỉ dành cho những con cái của Chúa. Thì bởi đức tin họ có thể nhận các ân tứ siêu nhiên. Nó không phải là do mình học tập, mình tập luyện gì đó mà mình có được. Không phải, đó là một sự ban cho siêu nhiên. Thì đó là ân tứ. Nhưng mà ta lân là những cái gì mà ngay cả người ngoại đi nữa không tin Chúa, họ vẫn được Chúa Trời ban cho các ta lân. Tức là những cái khả năng nào đó từ bẩm sinh, rồi nó phát triển ra trong cái việc học hỏi và rèn tập. Và bây giờ chúng ta thấy những người này đó thì họ có ta lân, họ có những ân tứ nào đó mà Chúa đã ban cho, nhưng mà không làm gì cả, rất là thụ động, chỉ làm một việc thôi, đoán xét người khác, đòi hỏi hội thánh đáng lý phải thế này, đáng lý phải thế kia, làm cái kiểu gì, kiểu này là không được. Và chúng ta phải biết rằng những người như vậy, nếu mà chúng ta so ra đó với những người mà họ có thể nói rằng họ ít khả năng hơn, ít hiểu biết hơn, nhưng mà họ đã tích cực, họ đã sốt sắng dự phần vào trong công việc của Chúa. Chúng ta nghĩ Chúa sẽ khen ngợi ai và Ngài quả trách ai? Ai thật sự là người mà Chúa kể là có giá trị ở trước mặt Ngài? Hỏi tức là trả lời. Và cảm ơn Chúa, xin Chúa giúp cho hội thánh của chúng ta có cái tâm tình của những cái người mà thôi nói vui vui á, tuy xa mà gần, chứ đừng làm những người tuy gần mà xa. Gần lắm, quan sát kỹ lắm, nghe rõ lắm, nhưng mà không có cái gì vô trong lòng của họ để nó biến thành hành động một cách thiết thực. Cho nên xin Chúa cho chúng ta học ở nơi bốn người bại, xin bốn người khiêng người bại. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi nhanh tới cái vấn đề đó thì chúng ta thấy. Khi nói đến cái vấn đề chức vụ, mỗi chúng ta đều có một chức vụ. Chức vụ có nghĩa là nhiệm vụ thích hợp cho một chức năng, hay là chức năng để thi hành một nhiệm vụ thích ứng. Thì cái điều này nó cũng giống như là Chúa đã ví sánh hội thánh của Ngài giống như thân thể của Đấng Christ, mà mỗi cơ đốc nhân là một chi thể. Toàn thân không phải chỉ là một chi thể, không phải toàn thân đều là mắt, cũng không phải là toàn thân đều là tai, nhưng mà có mắt, có tai, có những phần chi thể khác, có những chi thể mà chúng ta thấy rõ, thể hiện ở bên ngoài, mà cũng có những chi thể nó ẩn phía bên trong. Mà không phải là không quan trọng nha, thiệt ra nó còn nhiều khi nó còn quan trọng hơn nữa đó. Mà cũng không phải là chi thể to lớn thì nó cao trọng hơn một chi thể nhỏ. Không có. Một cái dây thần kinh, một cái mạch máu ở trong chúng ta nó cũng cực kỳ quan trọng, mà nó không hoạt động là có vấn đề toàn thân thể luôn. Cho nên chúng ta cần phải nhận thấy rằng đó, mỗi con cái của Chúa là một chi thể với một cái chức năng, nó có một nhiệm vụ, và Chúa cũng ban cho chức vụ thì Ngài cung ứng ân tứ hay là khả năng cần thiết để giúp cho nó có thể thi hành được cái nhiệm vụ của mình. Cho nên hết thảy mỗi người trong chúng ta được cứu để phục vụ, có nghĩa là mỗi người trong chúng ta là cơ đốc nhân, chúng ta đều có chức vụ. Chúng ta đều có chức vụ. Đừng có đùn đẩy cho một số ít người nào đó, nên nhiệm vụ này của mục sư, nhiệm vụ này của những đặc trách gì đó. Còn tôi thì chỉ dự phần tham dự thôi, ngồi đó, hay là chen chút vô đó, thích thì ở lại mà không thích thì đi. Không nên như vậy. Và chúng ta cần lưu ý rằng khi nói đến cái chữ chức vụ á, chúng ta hãy xem lời của Chúa dạy chúng ta như thế nào về chức vụ nha. Bây giờ chúng ta cùng xem ở trong thơ Côrintô thứ nhì, đoạn 3. Thơ Côrintô thứ nhì, đoạn 3. Tôi xin được đọc ở đây câu số 2 trở đi. Ấy chính anh em là thơ gửi gắm của chúng tôi, viết trong lòng chúng tôi. Mọi người đều biết và đều đọc. Vả rõ thật rằng anh em là bức thơ của Đấng Christ. Bởi chức vụ chúng tôi viết ra, chẳng phải viết bằng mực nhưng bằng thánh linh của Đức Chúa Trời hằng sống. Chẳng phải viết trên bảng đá nhưng trên bảng thịt, tức là trên lòng anh em. Chúng ta cần lưu ý ở đây đó, Phaolô ông nói đến chúng tôi. Nếu chúng ta xem ở trong đầu của bức thơ Côrintô nhì này, thì Phaolô đã giới thiệu rằng ông là sứ đồ cùng với Timôthê. Và chúng ta biết Timôthê là một mục sư trẻ, là môn đệ của Phaolô, đã cùng hiệp lại để viết cái bức thư này. Chưa nói tới những cái người để chuyển cái bức thư này đi đó. Và ông dùng cái chữ chúng tôi, và chúng ta lưu ý ở đây đó, ông nói như thế này: anh em bức thơ ấy chính anh em là thơ gửi gắm của chúng tôi, viết trong lòng chúng tôi. Trước hết là nó phải từ trong lòng của ông, rồi sau đó ông mới chuyển nó, ông mới ghi nó lại, viết nó lại ở trong lòng của tín hữu Côrintô. Cho nên á, ông mới nói rằng đó, anh em là bức thơ của Đấng Christ bởi chức vụ chúng tôi. Và chúng ta đọc nữa đó thì chúng ta sẽ thấy nói đến cái chức vụ đó. Thí dụ như trong câu số 5 và 6, không phải tự mình chúng tôi có tài năng mà nghĩ việc gì như bởi chính mình chúng tôi, nhưng tài năng của chúng tôi đến từ Đức Chúa Trời. Và ấy là Ngài đã ban tài năng cho chúng tôi giúp việc giao ước mới. Chẳng phải giao ước về chữ, bèn là giao ước về thánh linh. Vì chữ làm cho chết, song thánh linh làm cho sống. Vả nếu chức vụ về sự chết chạm chữ trên bảng đá đã là vinh hiển lắm, đến nỗi con cái Israel không có thể ngó trên mặt Môi-se vì cớ sự sáng láng trên mặt người, dầu là tạm, phương chi chức vụ của thánh linh càng vinh hiển hơn biết bao. Vậy nếu chức vụ về sự định tội còn được vinh hiển, thì chức vụ về sự công bình được vinh hiển hơn bội phần. Câu số 18, chúng ta ai nấy đều để mặt trời mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương, thì hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Chúa là thánh linh. Và chúng ta xem luôn ở trong đoạn 4. Vậy nên chúng tôi nhờ sự thương xót đã ban cho mà được chức vụ này thì chúng ta chẳng an lòng. Tất cả những cái chữ chức vụ ở đây đều là ở thể số ít, không phải số nhiều. Mặc dù Phaolô nói rằng chúng tôi, nhưng mà ông nói có một chức vụ thôi, không có nhiều chức vụ, một. Chỉ có một chức vụ thôi, và chức vụ đó là chức vụ của Thánh Linh trước hết ghi trong lòng của chúng tôi, rồi sau đó chúng tôi mới ghi trong lòng của anh em, anh chị em tín hữu thuộc hội thánh Corinto. Cho nên chúng ta lưu ý chữ chức vụ ở đây trong nguyên văn của nó là ở thể số ít, chỉ có một chức vụ. Nhưng mà chúng ta cũng rất là quen thuộc đối với thơ Corinto thứ nhất đoạn thứ 12 khi luận giải về chức vụ, về ân tứ, về công việc của Đức Chúa Trời. Trong câu số 5 nói với chúng ta rằng đó là có nhiều chức vụ khác nhau nhưng chỉ có một Chúa. Nghĩa là Chúa ban cho nhiều chức vụ. Như vậy thì Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng có lúc nói một chức vụ mà có lúc nói nhiều chức vụ. Sự khác biệt là như thế nào? Và chúng ta đã từng học Kinh Thánh với nhau, và tôi đã từng chia sẻ để chúng ta phân biệt. Ví dụ như là Kinh Thánh nói đến tội chẳng hạn, thì tội mà ở trong thể số nhiều á, thì có nghĩa gì? Mà tội trong thể số ít thì có nghĩa gì? Nó là kỷ tội, nên nó ở số nhiều. Nhiều cái hình thức phạm tội khác nhau, các lỗi vi phạm của con người, nhưng mà cái nguồn gốc của tội đó thì chỉ là một thôi. Tội ở cái thể số ít là con người tội lỗi hay là tội nhân. Cho nên nhận ra điều đó để biết Chúa Ngài phải xử lý đối với nhiều tội thì phải xử lý bằng cách nào, và xử lý với một tội hay là tội nhân thì xử lý bằng cách nào. Thì cũng giống như vậy, khi chúng ta nói về chức vụ, Kinh Thánh cũng cho chúng ta như vừa đã xem qua đó, thì có một chức vụ nhưng mà cũng có nhiều chức vụ. Đâu là sự khác biệt? Chúng ta lưu ý rằng đó, dù là nhiều người nhưng mà chỉ có một chức vụ. Và chức vụ đó là gì? Chức vụ đó là phục vụ Chúa qua việc bày tỏ Chúa và ghi khắc Chúa ở trong lòng của người khác, truyền thụ Chúa cho người khác, từ lòng mình đến lòng của người khác. Đó là chức vụ của Thánh Linh. Cho nên chúng ta phải biết rằng cho dù có nhiều chức vụ với nhiều ân tứ khác nhau, trong hội thánh của Chúa thì có nhiều chức vụ lắm mà Chúa ban cho. Giống như chi thể trong một thân, nó có nhiều chi thể lắm chứ không phải chỉ có một loại chi thể. Nhiều chi thể, mỗi chi thể nó khác biệt nhau trong cái chức năng của nó, nhiệm vụ của nó. Nhưng mà chỉ có một chức vụ thôi. Tất cả đều tập trung vào đầu là Chúa Giêsu Christ và cho toàn thân được lợi ích. Cho nên bây giờ nếu tôi muốn giảng luận chẳng hạn đi, thì không phải chỉ có mắt của tôi nhìn xem Kinh Thánh, mà còn phải là ở bên trong tôi phải suy nghĩ, có ý tưởng rồi miệng của tôi phải phát biểu. Cho nên nói một cách khác là có rất nhiều điều phải tập hợp lại cùng hợp lực với nhau thì mới có thể thi hành được một cái điều đem lợi ích đến cho toàn thân thể. Nếu tất cả những cái phần chi thể khác nó bất động, chỉ có cái miệng mà bây giờ mắt không có, rồi không có ý tưởng suy nghĩ gì cả, thì cái miệng làm gì? Đứng đây nhép rồi thôi chứ, hoặc là nói bậy nói bạ, nói lung tung gì thôi chứ đâu có ra gì đâu. Cho nên chúng ta sẽ thấy rằng nó phải có một sự hiệp lực lại với nhau. Vì vậy cho dù có nhiều chức vụ, có chức vụ dành cho thiếu nhi, có chức vụ dành cho những người trẻ, có chức vụ dành cho những người nữ, chức vụ dành cho những người nam, chức vụ của trong nhà bếp để phục vụ bữa ăn, chức vụ của việc đưa đón nhiều người, chức vụ của sự dọn dẹp, vệ sinh, nhiều lắm, không kể hết được. Nhưng mà tất cả tụ trung lại, mọi chức vụ đó đều chỉ hướng về một chức vụ thôi. Và chức vụ đó là gì? Là phục vụ Chúa qua việc phục vụ nhau. Và phục vụ Chúa qua việc phục vụ nhau với mục đích là truyền thụ Chúa cho người khác, đưa người khác đến với Chúa để họ được gặp gỡ Ngài. Và đó là việc mà chúng ta thấy ở nơi bốn người khiêng người bại đó. Thí dụ như tôi chẳng hạn đi, thì chắc chắn là tôi không thể làm được giống như mấy người bại này rồi. Ê, xin lỗi mấy người khiêng này rồi. Tại vì tôi không có khả năng biết nhiều về cái vấn đề nhà cửa. Rồi bây giờ phải mở một cái lỗ rồi dòng người xuống. Mình cũng không làm được cái chuyện đó luôn. Tôi thì tôi không làm được. Nhưng mà có nhiều người làm được. Nhiều người làm được. Mà họ là những cái người á, mà chúng ta phải nhớ thế này, khi nói về chức vụ á, ha, chức vụ nó là thân vị của mình, thưa ông bà anh chị em. Nó là thân vị của mình nha. Con người chúng ta được Chúa cấu thành như thế nào thì đó là chức vụ của chúng ta. Không phải hết thảy chúng ta đều được cấu thành hoàn toàn giống như nhau, vì có nhiều chi thể trong một thân. Nhưng mà chức vụ, sự phục vụ Chúa của chúng ta nó được thể hiện qua thân vị của mình. Phaolô cho chúng ta thấy rõ về điều đó. Ông là một sứ đồ chứ gì. Nhưng mà chúng ta thấy rằng ông không phải vì danh, không phải vì lợi, vì quyền. Cũng giống như là bốn người khiêng kia. Chúng ta không thấy tên của họ. Không thấy rõ một cái danh xưng chức vụ gì. Không phải Pharisee, không phải thầy thông giáo gì hết trơn. Không có. Chúng ta không biết họ mang cái danh gì. Tên của họ cũng không được nói tới. Nhiệm vụ của họ là cái gì cũng không thấy. Họ làm tất cả những điều đó không phải vì để tôi nổi danh. Tôi làm để tôi có được một cái danh vị gì đó, một cái danh xưng gì đó trong hội thánh. Tôi cũng không làm bởi vì có một cái quyền nào đó thì tôi mới làm. Không. Chúng ta phải nhớ như thế này. Thí dụ như Phaolô chẳng hạn là một sứ đồ. Thì dù cho người khác, người ta có thể gọi ông là sứ đồ, hay là người ta cho là sứ đồ giả, hoặc là người ta có thể kêu rằng nó là đây là ông Phaolô thôi, hay đơn giản là đó là Phaolô, hoặc là tệ hơn nữa thì đây là một kẻ giả dối, cái thằng cha Phaolô đó. Dù người ta gọi như thế nào đi nữa thì ông là một sứ đồ. Ông chả quan tâm gì đến người ta khen hay là người ta chê mình. Ông không quan tâm điều đó. Và ông cũng không làm để cho danh của mình người ta phải biết tới và phải tôn trọng vì tôi là sứ đồ. Ông cũng không làm điều đó. Ông cũng chẳng làm vì có cái quyền hành, quyền thế gì ở đây. Không có. Dù thế nào đi nữa thì ông là một sứ đồ của Chúa. Từ thân vị của ông, từ chính đời sống của ông đã được Chúa cấu thành. Ngài đã ban cho một số những cái talent ân tứ gì đó đối với con người Phaolô này, thì nó bây giờ nó thể hiện ra, nó được sử dụng cho sự phục vụ Chúa bởi sự phục vụ người khác. Cho nên đây là điểm mà xin Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta thấy, để mình không có một cái sự so đo. Ủa sao cái người kia lại được cái chức vụ đó, lại được ở cái vị trí đó, để mang cái danh xưng đó, còn tôi nhiều tài năng lắm à. Tôi thế này, tôi thế kia, nhưng mà sao không để tôi vào cái chỗ này mà lại đưa cái người kia. Và chúng ta thấy điều đó là sai rồi. Hoặc là chúng ta so bì để chúng ta nói, ủa sao Chúa ban phước cho người kia mà không ban phước cho con. Đó. Cái vấn đề là thật sự Chúa đều ban phước hết, nhưng mà mỗi một chi thể được Chúa sử dụng một cách khác nhau. Mà nó khác nhau là bởi vì nó được cấu thành như vậy. Ngón tay, bàn tay không có được cấu thành giống như con mắt. Thì bàn tay đừng có làm công việc hay là đòi muốn mình phải như con mắt. Không được. Mà mắt giống như bàn tay cũng không được. Cho nên đó là điều mà xin Chúa cho chúng ta, để chúng ta có thể nhận biết được chức vụ là điều mà Chúa cấu thành trong mỗi đời sống của chúng ta. À, trong cái mùa hè bắt đầu nóng bức này đó, thì lúc đầu mùa nóng thì cái xe của tôi đó thì có lúc đề máy nó không nổ. Một lần kia thì tôi chở nhà tôi đi chợ, thì tôi ngừng ngoài, tôi vẫn luôn, tôi ít khi nào đi vào trong chợ lắm, tôi ngồi ngoài tôi đọc sách, thì tôi tắt máy, hôm đó chưa phải là nóng lắm, nhưng mà lát nữa xong rồi tôi mới mở máy nó không nổ. Là mình nghĩ ngay tới cái bình điện của mình giờ nó đã hết điện rồi, nó hư rồi. Cho nên tôi gọi phone cho mấy anh em để tới giúp tôi, để có cái gì giống như mình nói điện sẹt lửa gì đó. Nhưng mà lúc đó thì tôi mới thử lại nó nổ. Mừng quá, rồi mới đi tới nhà thờ. Rồi thì bây giờ, sau đó thì tôi nói vậy thì cái này của mình nó yếu rồi nha. Cái bình của mình nó yếu rồi đó. cho nên lúc được lúc không. Tôi không có thay nó, rồi để chờ coi như thế nào, còn xài được thì xài. Đến một buổi sáng kia chuẩn bị trong nhà để đi ra, đi công việc, chui vô xe đề máy, nó không nổ luôn. May là bây giờ nó không nổ mà ở tại nhà chứ không phải mình ở đâu đó, thì nó phiền phức lắm. Thì lúc đó đó thì tôi mới nghĩ đến cái vấn đề là bây giờ mình phải thay, xin lỗi, tôi nói nhảy qua một cái phần quan trọng. Lần đầu tiên khi mà nó không nổ rồi thì tôi tình nghi cái bình của mình nó hư, cho nên sau đó tôi mới đi vào Costco. Thì đi vào Costco tôi phải mua cái bình khác, mua một cái bình mới gắn vô. Nhưng mà rồi gắn vô sau đó thì ở trong nhà tôi đi ra đó, tôi mở máy nó mới không nổ. Thế tôi mới gọi cho anh Dũng, anh là thợ sửa xe rồi, hỏi lý do. Anh nói nó có thể có một nguyên nhân khác. Sau đó anh lên, anh bắt đầu nghiên cứu, anh nhìn thì anh mới thấy được ra là nó hư luôn cả cái một cái bộ phận ở trong cái máy của tôi đó, chứ không phải chỉ là cái bình điện. Cho nên lẽ ra cái bình cũ của tôi nó vẫn còn xài được, chứ không phải là nó hết điện hay gì đó, mình thay, mình tốn tiền. Nhưng mà nó không có chữa đúng bệnh. Tại vì sao vậy? Tôi không được đào tạo là một thợ máy sửa xe, mà là anh em tôi, là anh Dũng. Anh có cái khả năng đó, anh làm được cái việc này chứ không phải tôi. Cho nên tôi làm thì tôi làm trật tới trật lui. Mà thật ra tôi có một cái tài rất là đặc biệt nha. Là thí dụ như trong nhà tôi mà máy móc gì đó cũ mà nó bị hư hao đó, tôi sửa đó thì nó trở nên mới. Nên ai có máy móc gì hư muốn mời tôi tới tôi giúp cho. Nó trở nên mới. Đi mua cái mới á. Nên là chúng ta đều thấy rằng như vậy ở trong hội thánh của Chúa cũng vậy. Nó có những người họ có cái khả năng riêng của họ và họ sử dụng cái khả năng của mình trong cái ơn mà Chúa cho để họ có thể phục vụ. Cho nên á, bốn người khiêng người này phải có thăng bằng chứ, cũng phải có sức lực mới làm được. Rồi bây giờ leo lên trên mái nhà, rồi mở cái mái nhà ra, rồi thả cái người bại xuống. Chuyện này không đơn giản chút nào. Nhưng mà họ đã làm được cái công việc đó. Là chắc chắn họ phải biết cái cấu trúc của cái mái nhà là như thế nào. Rồi bây giờ mình mới mở ra được, trong khi ở trong nhà đầy dãy người. Chứ không phải là căn nhà hoang, căn nhà vắng người. Nhưng mà chúng ta thấy rằng họ đã làm được cái công việc đó. Không có thì giờ để phân tích về cái bối cảnh nhà của người Palestine vào cái thời đó nó như thế nào. Nó không phải như chúng ta tưởng, nhà của mình ngày hôm nay phá một lỗ đâu phải chuyện đơn giản đâu. Nhưng mà hồi xưa thì họ có thể làm được chuyện đó. Nhưng mà chúng ta biết rằng cái điều đó nó cũng phải là những người mà họ có hiểu biết về cái việc này họ mới làm được. Cho nên á, trong cái chỗ đó thì chúng ta thấy xin Chúa giúp cho mình, mỗi một người trong chúng ta đều có những cái khả năng khác biệt nhau, ân tứ và chức vụ khác nhau, và chúng ta phải sử dụng tất cả những cái gì mà Chúa ban cho để ta có thể làm điều đó. Và bây giờ khi nói đến một người phục vụ Chúa qua sự phục vụ nhau thì điều này nó đến từ sự chúng ta tự nguyện. Chúng ta tự nguyện để dấn thân. Chúa Giê-xu không có kêu gọi bốn người này hãy khiêng người bại tới cho mình, hay là mở mái nhà, không có, không nói gì cả. Đây là những cái người tự ý thức được mình có những cái khả năng, và do cái lòng yêu thương, quan tâm đến người khác, họ phải nghĩ ra một cái giải pháp nào đó để giúp đỡ cho cái người bại này không có khả năng đi, không có khả năng vào, ngay cả mình là cái người thế này muốn vào còn không được nữa kìa. Thì chúng ta thấy rằng đó họ tự ý thức, tự nguyện và dấn thân. Tại vì chúng ta biết rằng họ leo lên mái nhà mà ở mái nhà này kia nọ đó, lỡ có cái chuyện gì đó là mang họa đó chứ. Người kia trật cái gì đó, đứt dây hay gì đó là chết á. Là mình chịu trách nhiệm, hay là nhà cửa của người ta mở ra rồi phải bồi thường chứ đâu phải là nói không không đâu. Họ là những con người dấn thân. Trong cả đời sống của mình, dùng cả tim óc của mình, mọi cái khả năng của mình có thể làm được cái gì đó để có thể cứu giúp một người đến với Chúa. Và họ làm cái điều đó hoàn toàn trong sự tự nguyện. Chúng ta thấy ở đây đó có nhiều người, họ tìm ra một cái chỗ nào đó để họ đứng vào trong cái chức vụ để làm. Cứ mà anh chị em ngồi trên những cái băng ghế như thế này, chúng ta không có thuê mướn ai để làm vệ sinh hết đó. Hút bụi rồi lau chùi mấy cái băng ghế. Tất cả đều là tự nguyện hết. Thật là cảm động, có những lúc tôi thấy mấy chị em đi làm nail về tranh thủ tới đây để nhóm trong cái buổi cầu nguyện. Nhóm xong lau chùi, hút bụi. Cô bình an. Để làm cái công việc đó. Có những người họ làm, chúng ta đi vào phòng vệ sinh. Ai làm vệ sinh mấy cái phòng ốc đó? Là những con người tự nguyện. Trong những lúc mà chúng ta không thấy đó, thì chúng ta biết rằng họ đã làm cái công tác đó. Rồi chúng ta cũng thấy đưa đón người đi. Ở đây có nhiều người không có điều kiện, không có khả năng để đi. Và có những con người tình nguyện để đến đón đưa những người đó. Và nếu nói ra thì không biết bao nhiêu chuyện. Do những con người tình nguyện, họ tự ý thức được để họ dấn thân vào trong một cái công việc. Tôi có thể làm gì cho hội thánh của Chúa? Rồi chúng ta cũng thấy có những người là trồng trọt ở nhà của mình. Rồi nghe nói bây giờ hội thánh gây quỹ này kia nọ bằng cách là bán một số gì đó, lương thực thực phẩm gì đó để người ta mua, để gây quỹ cho thanh niên hay là cho giới trẻ trong kỳ trại. Cắt hái đem tới tặng để làm gì? Dùng cái đó bán gây quỹ. Mỗi người tự suy nghĩ trong cái điều kiện khả năng gì mình có thể đóng góp được, dự phần được vào trong công việc của Chúa để phục vụ người khác. Và chúng ta thấy rằng họ muốn phục vụ Chúa cho nên họ phục vụ nhau. Cho nên đây là điều mà xin Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta thấy mình phải có một cái tinh thần tự nguyện để dấn thân. Tuy nhiên chúng ta phải nhớ như thế này, tự nguyện dấn thân không có nghĩa là theo ý riêng của mình, bạn chị, mà phải theo ý muốn của Chúa. Chúng ta phải làm theo ý muốn của Chúa. Chúng ta có thể nghe một cái câu nói rất là quen thuộc, có vẻ như rất thuộc linh. Việc này tôi không làm được, chỉ có Chúa làm thôi. Và nhiều khi chúng ta cũng cầu nguyện với Chúa như vậy. Chúng ta nói, Chúa ơi, cái công việc này con đã làm nhiều rồi mà không có kết quả, không có đem tới một cái hiệu quả gì hết trơn. Bây giờ xin Chúa làm đi chứ con không làm được. Mà Chúa là, Ngài là có thể làm được. Tôi thì không làm được, nhưng mà Chúa làm được. Ồ, chúng ta nghe những cái lời nói như vậy có vẻ thuộc linh lắm. Mà chúng ta có thể kêu nài với Chúa, khẩn nguyện với Chúa nữa. Chúa ơi, xin Chúa làm việc này, xin Chúa làm việc kia. Chúa biến đổi đời sống của người đó đi, con nói không được. Hay là bây giờ muốn một cái người nào đó tin Chúa, hay là một cái trường hợp nào đó, người đau yếu phải được chữa lành. Con không làm được, Chúa làm được. Chỉ có Chúa mới làm được thôi. Chúng ta nói vậy có vẻ khiêm nhường, chúng ta nói vậy có vẻ đầy đức tin nơi Chúa. Mà chưa chắc à. Chưa chắc rồi nha. Chúng ta phục vụ Chúa thì phải tìm biết ý muốn của Chúa. Không phải tại vì chúng ta kêu nài vậy thì Chúa làm đâu. Bởi vì cái vấn đề nó có thể là ý riêng của chúng ta. Cho dù chúng ta có cái lòng tốt, chúng ta có một cái ý tốt, nhưng mà chúng ta phải biết rằng phục vụ Chúa thì phải theo ý muốn của Ngài, chứ không phải vì cớ nhu cầu của người khác. Ý muốn của Chúa là phải đặt lên trên hết. Đó là điểm mà chúng ta phải nhớ. Chúng ta thấy Chúa Giê-xu cũng vậy. Hãy nhìn vào chức vụ của Ngài đi. Có lúc Ngài hóa bánh ra nhiều cho đoàn dân đông ăn, hàng ngàn người ăn. Đàn ông không là 5,000 rồi, chưa kể phụ nữ hay là con nít gì ở trong đó. Còn dư lại 12 giỏ đầy. Và chúng ta thấy rằng sau đó họ muốn tôn vinh Chúa và tôn Ngài lên làm vua luôn. Chúa mới hối khắp rồi thôi, đi qua bờ bên kia, chèo thuyền qua bờ bên kia, vượt hồ Galilee. Còn Chúa hút lên trên núi luôn. Rồi sau đó Ngài cũng đi qua bên đó. Chúng ta nhớ là cái vụ mà Chúa đi bộ trên mặt biển đó. Thì bây giờ cái vấn đề là sau đó thì đoàn dân đông mà chạy đi tìm Chúa, nghe nói Chúa bên kia, đi cái đường vòng của cái bờ hồ đi qua bên kia gặp Chúa. Đi một đoạn đường rất dài. Họ tập hợp lại để mà mong đợi Chúa giảng, rồi Chúa hóa bánh cho nó. Chúa giảng những điều khó nghe vô cùng mà chẳng chịu hóa bánh gì hết trơn, đến nỗi nhiều người lui đi. Thôi cái ông này thấy vậy chứ ông nói gì nghe không vô, kể cả một số môn đồ cũng lui luôn nữa. Tại vì Chúa nói rằng nếu các ngươi không ăn thịt ta và uống huyết ta thì không có sự sống đời đời. Ta là bánh hằng sống. Chúa hóa bánh để Ngài giới thiệu cho họ về bánh hàng sống, chứ không phải là Ngài hóa bánh. Ngài có khả năng để tiếp tục hóa bánh lần thứ nhì không? Rõ ràng là có, tại vì hai lần Chúa đã hóa bánh, đúng không? Mà Ngài có thể làm cái điều đó hàng ngàn lần. Và nếu là một cái người mà thiếu hiểu biết á, chúng ta nhìn Chúa Giêsu làm chuyện kỳ quá, không giảng chi cái bài vậy rồi mà cũng sao có khả năng chịu hóa bánh ra để thu hút người ta tới nhiều hơn. Chúa chỉ làm theo ý muốn của Cha. Một lần kia thì gia đình mà Chúa rất yêu, mà họ cũng rất là yêu Chúa, gia đình của Lazarơ, Ma-thê và Ma-ri. Lazarơ lâm trọng bệnh và họ tức tốc nhờ người chạy đi báo cho Chúa ở làng xa. Người mà Chúa yêu là Lazarơ đang lâm trọng bệnh và có thể chết, xin Chúa đến ngay để có thể chữa lành. Sau khi được nghe những lời đó thì Chúa mới nói với các môn đồ, thôi công việc chúng ta đây cứ làm tiếp tục. Nghe cái tin đó rồi Chúa vẫn ở lại để làm công việc của Ngài, không có đi gì hết trơn. Rồi sau đó thì chúng ta thấy lúc mà Chúa nói với các môn đồ của mình, bây giờ chúng ta hãy đi đến làng Bethany để đánh thức Lazarơ dậy. Thì á, mấy người môn đồ mới nói nếu mà đánh thức vậy là ông đang ngủ, thì như vậy là ông chỉ bệnh và Chúa sẽ chữa lành cho ông. Thì Chúa nói không, Lazarơ đã chết rồi. Ủa, Chúa yêu thương mà tại sao Chúa không chữa cho Lazarơ mà để cho Lazarơ chết vậy? Sao Ngài không làm tức thì đi? Ôi, chúng tôi kêu nài với Chúa, chúng tôi nỗ lực để chạy đến tìm cầu Chúa. Tại sao Chúa không can thiệp, Chúa không làm, Chúa không đến? Tại sao Chúa không chữa lành cho Lazarơ? Tình yêu của Ngài ở đâu? Quyền phép của Ngài ở đâu? Và chúng ta thấy rằng, Ngài nói rằng cái việc của Lazarơ là phải để cho Đức Chúa Trời được vinh hiển và con Đức Chúa Trời được tỏ ra, được sáng danh. Chúa không hành động theo nhu cầu của người khác và yêu cầu của người khác, theo cái cách của người khác, mà Ngài chỉ làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thôi. Đó là một điều hết sức là quan trọng trong đời sống phục vụ Chúa của chúng ta. Cho nên xin Chúa cho chúng ta luôn luôn tìm biết ý muốn của Chúa để chúng ta làm. Bởi vì chúng ta phải phục vụ Chúa qua sự phục vụ nhau. Không phải phục vụ nhau là phục vụ Chúa đâu nha. Bởi vì có nhiều khi Chúa không có muốn làm cái cách đó. Ý của Ngài có thể là khác biệt. Cho nên đó là điều mà xin Chúa cho chúng ta biết, tìm biết ý muốn của Chúa và thuận phục theo ý muốn của Chúa. Không phải để đẹp lòng loài người, không phải để người ta chấp nhận mình, người ta khen ngợi mình, nhưng mà để cho Chúa được vinh hiển và được sáng danh. Và chúng ta chỉ có thể làm cho Chúa được vinh hiển và sáng danh khi chúng ta đi trong ý muốn của Chúa thôi. Chúa chỉ có thể tỏ quyền và đổ phước của Ngài xuống theo những ý định của Ngài, đường lối của Ngài, giải pháp của Ngài và mục đích của Ngài, chứ không phải của chúng ta. Cho dù chúng ta đề ra những cái điều rất là hay, rất là đẹp, rất là tốt, nhưng mà nếu nó chỉ là ý riêng của mình thì không được. Chúng ta phải xin Chúa. Chúng ta có thể có một lời cầu nguyện của ân điển, mà cũng cần phải có lời cầu nguyện của đức tin. Cầu nguyện của ân điển như Chúa Giêsu, Ngài đã cho chúng ta một tấm gương trong vườn Gethsemane, là Chúa nếu có thể được xin Cha cất chén này khỏi con. Đó là một cái lời cầu nguyện từ nhân tánh của Chúa, theo cái điều mà Chúa suy nghĩ, nếu có thể được xin Chúa cất chén này khỏi con. Nhưng mà lời cầu nguyện của đức tin là gì? Song không theo ý muốn con mà theo ý muốn Cha. Và sau khi đã tìm biết rõ ý muốn của Cha rồi thì Ngài nói rằng là ý Cha được nên, và Ngài thuận phục đi lên thập tự giá. Đức tin là gì? Đức tin là một sự ban cho của Đức Chúa Trời, và chúng ta sống bởi đức tin, không phải bởi vì lòng tin của chúng ta, mà là sống bởi đức tin của con Đức Chúa Trời. Đức tin đó mới là một đức tin dời núi được. Hãy có đức tin của Đức Chúa Trời. Thì điều này nó cho chúng ta thấy là gì? Chúng ta phải để Chúa làm chủ hoàn toàn và tìm biết ý muốn của Chúa. Ngài có muốn dời núi này đi không? Hay là bây giờ phải lên đồi thập tự giá tại đó, đồi Gô-gô-tha? Không phải lúc nào cũng đều là dời cái đồi đi, cái núi đi. mà có lúc mình phải đi lên trên nơi chốn đó, thì chúng ta có thể thấy rằng mình phải tìm biết ý muốn của Chúa. Là người phục vụ Chúa, chúng ta phải là như vậy. Hết thảy chúng ta có mặt ở đây đều là những người muốn phục vụ Chúa, phải không? Đó là lý do tại sao tôi chia sẻ những lời này. Vì chúng ta không muốn rằng đó, chúng ta làm nhiều việc, nỗ lực nhiều việc, cuối cùng ra hư không ở trước mặt Chúa. Nhưng mà chúng ta muốn mọi điều chúng ta làm theo ý muốn của Ngài, thì đó là điều mà chắc chắn chúng ta sẽ thấy được những điều lạ lùng. Chúa phải được vinh hiển, Chúa phải được sáng danh trong tất cả mọi việc mà chúng ta làm. Rồi bây giờ chúng ta cũng thấy được một điểm, đó là chúng ta phải có những ước mơ. Thưa quý bạn chị em, chúng ta thấy bốn người khiêng này nhìn người bại. Thôi anh này anh bại liệt cái kiểu này, nhìn ra trở lực tùm lum, không có thể nào vô được, tiếp cận với Chúa hay là gì được đâu. Bại thế này khó khăn đủ thứ lắm, không thể gì được. Thôi ráng đi, yên ủi chút xíu thôi. Thôi ráng đi ha, ráng chịu đựng đi. Không, chúng ta thấy rằng đây là những con người họ có một cái nhìn đầy hy vọng. Là người hầu việc Chúa, chúng ta phải là một người nằm mơ. Tôi nói lại, chúng ta phải là một người ngồi mơ, mà chúng ta phải là một người đứng mơ, và chúng ta phải là một người đi hoặc chạy mơ nữa, chứ không có nằm không. Nhưng mà phải có mơ, và mơ đây không phải là mơ mộng hão huyền, đánh trận ở trên giường, nằm ngủ và mơ mấy cái chuyện vĩ đại không à. Hoặc là nói ra những cái chuyện vĩ đại rồi ghê gớm lắm, nhưng mà thiệt ra không có một cái hành động thiết thực gì hết. Thì đây không phải là một cái chuyện mơ mộng, nhưng mà chúng ta phải biết rằng đó, nó là mơ ước, và phải là một mơ ước cháy bỏng ở trong lòng của mình, đầy niềm hy vọng. Mỗi khi chúng ta nhìn thấy một anh em chị em nào đó, họ có một vấn đề, và vấn đề của người này là vừa là thuộc linh nha, mà vừa là thuộc thể luôn. Tại vì sau khi đưa người này đến với Chúa rồi, Chúa nói rằng tội ngươi đã được tha, vậy bệnh ngươi được lành. Chúa giải quyết hai điều. Có thể là mấy người kia thì họ không có biết người này phạm tội, không có gán tội gì cho người này, mà dù có biết đi nữa, Chúa giải quyết hết. Không phải thấy người này như vậy rồi thì bỏ lờ, thôi bị loại là phải rồi, không có khả năng vậy thì nằm một chỗ đi. Nhưng mà chúng ta thấy rằng nó không, họ có một niềm mơ ước cháy bỏng. Chúa có thể giải quyết được cái vấn đề của người này nếu chúng ta đem người đó đến với Chúa. Chúng ta có một cái tấm lòng như vậy, yêu thương như vậy, và có mơ ước đầy hy vọng như vậy đối với hội thánh của Chúa không? Tôi thấy tình trạng hội thánh toàn là những người bại, quá nhiều những người bại, quá nhiều những người có vấn đề thuộc linh, tội lỗi này kia nọ. Rồi mình không làm gì hết á. Cái nhóm này hả, cái bang này hả, có người phạm tội trong chỗ đó, tôi bỏ. Hãy có một niềm mơ ước về anh em chị em của mình. Ai trong chúng ta dám nghĩ rằng chúng ta chưa bao giờ vấp phạm, hay là chúng ta xứng đáng lắm trước mặt Chúa chăng? Cho nên xin Chúa cho chúng ta, dù thế nào đi nữa, nếu chúng ta là người thuộc linh đích thực á, thì trong thơ Galati đoạn 5 rồi đoạn 6 nó hãy bước đi theo Thánh Linh, và có bông trái Thánh Linh á, thì mang lấy gánh nặng cho nhau. Anh em là người có Đức Thánh Linh, hãy mang lấy gánh nặng cho nhau. Đừng có tư tưởng cao quá lẻ. Tôi thấy có những người đó, họ nói người này hát dở, hay là người này có vấn đề thuộc linh gì đó, tội lỗi ở trong đời sống, tôi không đứng vào trong đó. Trong khi mình có khả năng để làm. Tôi xin nói một điều như thế này quý anh chị em. Mỗi chúng ta đều là một phần chi thể. Chúng ta phải dự phần vào sự học về Chúa thôi. Phải phục vụ thôi. Và càng nói mình có khả năng thì càng phải đứng vào ở trong công việc. Chúa không chấp nhận chúng ta nói rằng đó, tôi có khả năng nhưng mà vì cái hội thánh này, vì cái nhóm này, cái bang này nó không có xứng đáng cho nên tôi đi ra. Chúng ta vẫn phải ở trong đó. Và ngay cả bây giờ mình làm, tôi phải nhớ rằng Chúa không chấp nhận một người làm bởi động cơ xác thịt. Không. Chúa không chấp nhận điều đó. xác thịt phải bỏ, nhưng mà làm thì vẫn phải làm. Chứ không có nghĩa là xử lý xác thịt, có nghĩa là loại bỏ người đó. Chúng ta giải quyết cái vấn đề của người đó, nhưng mà người đó vẫn phải làm. Cũng như cá nhân mình cũng vậy. Chúng ta nói mình có khả năng gì đó phải không? Hãy sử dụng nó vào đúng chỗ, đúng cái công việc của mình đi. Không có lý do bào chữa gì cả. Không thể nói rằng tôi không thể đứng chỗ đó vì có những con người thế này thế kia thế nào. Mà Chúa nói rằng phải đứng vào chỗ đó để khiêng người đó đến với Chúa. Đó là sự phục vụ nhau mà chúng ta cần phải có để được đẹp lòng Chúa. Đó là cách mà chúng ta phục vụ Chúa đó. Ước mong rằng chúng ta quan tâm đến những anh chị em của mình trong sự yêu thương. Quan tâm cho dù họ yếu đuối như thế nào. Và chúng ta là anh chị em trong cùng một gia đình. Có bao giờ mà chúng ta thấy cha mẹ mà nuôi dưỡng con cái của mình đó, tập cho nó đi chẳng hạn, hay là nó lúc nào đó nó tình cờ nó té, xong mày ngu quá mày không coi chừng gì hết, đi lên đi xuống không cẩn thận gì hết, bị té rồi chảy máu trầy trụa thế này thế kia, ráng mà chịu đi, đáng cái đời mày lắm, có không? Chúng ta đâu bao giờ làm như vậy đâu. Thấy nó vấp ngã là chúng ta phải tìm mọi cách chạy lại tới liền nữa đó. Coi con có bị sao không? Vấn đề là chữa cho nó trước cái đã, rồi cái chuyện nó lỗi gì đó tính sao. Chứ không có cái chuyện mà ráng chịu. Và tôi thấy có những người á, chúng ta đi làm ở ngoài, ai chúng ta cũng đã từng đi làm việc ở ngoài, chúng ta tiếp xúc với xã hội với nhiều người lắm phải không? Ở trong hãng, trong xưởng, trong một cái công ty hay là trong một cái gì đó, cửa tiệm, cửa hiệu gì đó. Làm việc chung với nhiều người. Có va chạm không? Có khi nào có mâu thuẫn không? Có đụng chạm thế này kia không? Và có lúc nào sức khỏe mình nó yếu này kia nọ, có không? Cũng có vậy. Mà có tiếp tục đi làm không? Thôi nghỉ. Thôi tôi chỗ này. Có không? Chúng ta trung tín lắm à trong cái việc đó. Thế nào đi nữa mình phải chịu. Đấy là công việc mình sinh kế. Thế này thế kia chúng ta phải làm thôi. Không thể nào mà nghỉ làm bỏ việc gì được hết á. Phải đi vô làm cho dù có va chạm, có mâu thuẫn. Nhưng mà trong hội thánh thì chúng ta khác. Trong hội thánh có cái gì hơi va chạm, xích bích hay là thích gì đó, bỏ. Không dự nữa, nghỉ việc. Ai cho phép chúng ta làm điều đó? Hỏi Chúa thử đi. Chúa có chấp nhận cái chuyện như vậy hay không? Còn ngươi, hãy theo ta, đừng có thắc mắc gì cái người kia đó. Ngươi theo ta. Cho nên xin Chúa cho chúng ta học được cái bài học như thế này. Một lần kia thì có một vận động viên nhảy dù của Nga đó, thì họ có một cái cuộc thi đấu thi để mà nhảy dù từ trên cao xuống, rồi nó có một cái tâm điểm ở dưới á, để ai mà nhảy vô được cái vòng tròn đó thì coi như thắng, phải không? Thì có một vận động viên nhảy dù của người Nga tên là Yuri Palenko. Khi mà ông nhảy ra khỏi phi cơ, rơi xuống được một lúc thì anh mới bung cái dù của mình ra. Và khi bung cái dù ra rồi đó, thì nó bị trục trặc. Cái dù chính á, nó có vấn đề. Rồi cái dù phụ á, nó bị trục trặc cho nên nó quấn vào trong cái dù kính, dù chính. Và những người ở phía dưới, đặc biệt là ở dưới cả ngàn người người ta đứng xem á, thì có những người họ cùng là những người từng là vận động viên nhảy dù, họ biết cái vấn đề. Và anh cố gắng anh đưa chân đưa tay mình xoay sở như thế nào để nó đừng có bị rối. Và bắt đầu nó rơi xuống nhanh hơn. Dầu sao thì nó vẫn còn cái dù, cho nên không phải là rơi thẳng như một người không dù, nhưng mà nó rơi chậm hơn nhưng mà cực kỳ nguy hiểm. Thì họ thấy cái vấn đề của anh ở trên cao, ngay lập tức họ vội vàng, nhiều người xúm lại khiêng một cái tấm đệm đã có sẵn để phòng ngừa trong những cái trường hợp như vậy. Thì họ mới canh cái chỗ mà anh này sắp sửa rơi xuống, họ vội vàng chạy thật nhanh, xác định cái vị trí rơi của cái người này và để cái tấm nệm ở đó. Họ đứng chung quanh để coi coi cái gió nó có thổi làm cho người đó bị di chuyển khỏi cái vị trí mà mình để cái tấm nệm hay không, để mà di chuyển nó đi theo. Và cuối cùng rồi thì họ đã chọn đúng cái điểm rơi và anh này rơi xuống. Bụi tung mù mịt luôn, lủng luôn cái nệm luôn mà. Nhưng anh không chết, anh chỉ bị thương, bầm tím một số người và bị trật mắt cá thôi. Cái gì đã có thể cứu người này như vậy? Không phải đứng đó phê bình, cho mày rớt xuống, cho mày bại luôn đi, mày bại cho mày chết luôn đi. Ai biểu mày ngu, không có kiểm tra dù trước, không có nói gì hết á. Bây giờ người đó đang nguy cấp và phải cứu cái đã. Cho nên đó là điều mà xin Chúa cũng giúp cho mỗi một người trong chúng ta, để chúng ta cũng có một tâm tình như vậy. Giữa vòng chúng ta có nhiều người bị bại, có nhiều người á, họ có vấn đề về tâm linh. Có, tôi cũng vậy nữa nè, có lúc tôi cũng rơi vào trong cái tình trạng đó. Và mỗi chúng ta đều có lúc rơi vào trong tình trạng đó. Chúng ta mong đợi gì? Mong đợi anh chị em của chúng ta hãy phục vụ Chúa bằng cách đưa tôi, giúp tôi đến với Chúa để tôi có thể được chữa lành. Và nguyện Chúa dùng những điều này. Mỗi quý ông bà, anh chị em đều có chức vụ. Chúng ta có nhiều chức vụ mà tự trung đều hướng đến một chức vụ duy nhất là chúng ta phục vụ Chúa. Là chúng ta truyền đạt Chúa cho người khác. Làm cái gì cũng phải là truyền thụ Chúa cho người khác. Đưa người ta đến với Chúa, không phải đến với mình. Hay là làm cho có làm, mà để đưa người khác đến với Chúa, để họ gặp gỡ Chúa. Đó là chức vụ mà Chúa giao phó cho hết thảy chúng ta. Dù khác biệt trong cung cách, cách thức phục vụ, đều tụ trung một chức vụ. Xin Chúa cho chúng ta nhận thấy điều này để tự nguyện dâng mình cho Chúa, dấn thân vào ở trong công việc của mình, tùy theo ân tứ talent mà Chúa ban cho chúng ta. Hãy tìm biết ý muốn của Chúa để làm cách đẹp lòng Chúa, để danh Ngài được vinh hiển. Và hãy quan tâm đầy sự yêu thương, với niềm hy vọng cháy bỏng, với niềm mơ ước lớn lao rằng Chúa có thể thay đổi, biến đổi người khác, giải quyết mọi vấn đề của người khác. Amen. Kính mời Thánh đồng đứng lên. Chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện.